Chương 5. Nghèo khó là người che chở chúng ta. Đường Lower Circular là một trung tâm náo nhiệt ở Calcutta. Đường phố lúc nào cũng tấp nập khách bộ hành và xe cộ. Hàng ngày, tiếng người huyên náo, tiếng còi tàu, tiếng chuông xe kéo, tiếng tàu điện đứt quãng bởi những đoàn diễu hành người Hindu và nhiều cuộc diễu hành chính trị khác. Sự hỗn loạn ấy khiến người ta chẳng mấy để ý đến ngôi nhà số 54A đường Lower Circular với những lời kinh địch đều đều hàng ngày vọng ra từ ngôi nhà. Để tới số nhà 54A đường Lower Circular, người ta phải đi qua một con hẻm dẫn tới một ngôi nhà 3 tầng màu nâu. Nếu nhìn kỹ hơn thì đó là hai ngôi nhà bao quanh một khoảng sân nhỏ. Đi hết con đường, bạn sẽ bắt gặp cánh cổng màu nâu. Tại đây có một sợi dây nhỏ nối với chiếc chuông bên trong. Do Calcutta thường xuyên mất điện nên người ta phải làm những chiếc chuông này thay vì dùng chuông điện. Ngày nay, khi đã ở bên trong cánh cổng này, có nghĩa là bạn đã tới một nơi đặc biệt, trụ sở của dòng thừa sai bác ái và là nơi ở của người sáng lập quá cố, mẹ Teresa. Sự nghèo khó được chọn lựa. Biết việc dọn vào nhà mẹ vào đầu năm 1953, dòng thừa sai bác ái giờ đây đã có trụ sở riêng mình. Nơi ở mới không những có không gian rộng rãi, mà còn có phòng cầu nguyện và nhà ăn riêng. Mẹ Teresa cũng có phòng làm việc riêng. Mặc dù không gian mới khá rộng rãi, nhưng mẹ Teresa vẫn yêu cầu các thành viên trong giáo đoàn giữ nếp sống khắc khổ. Họ có thể nhận những gì phục vụ nhu cầu thiết yếu hàng ngày, nhưng họ phải luôn từ chối một cách lịch sự và kiên quyết những món quà vật chất vượt quá nhu cầu bình thường từ những người ủng hộ. Nghèo khó là sự an toàn của chúng ta, mẹ Teresa nói. Sau này, bà giải thích rằng dòng thừa sai bác ái không muốn đi theo con đường mà nhiều giáo đoàn khác từng làm. Đó là bắt đầu bằng việc phục vụ người nghèo, nhưng rốt cuộc lại phục vụ người giàu và bản thân. Có thể hiểu và giúp đỡ những người cùng khổ, chúng ta phải sống cuộc sống của họ. Điều khác biệt duy nhất là họ sinh ra trong nghèo khó, còn chúng ta là những người chủ động được lựa chọn cuộc sống nghèo khó. Những ngày đầu tiên của hội, việc duy trì lời thệ thệ nghèo khó không mấy khó khăn. Ngoài những vật dụng sơ sài, các nữ tu nhanh chóng học được cách xin những thứ cần thiết cho họ cũng như cho người nghèo. Tuy nhiên, họ luôn đặt nhu cầu của người nghèo lên trên hết. Giai đoạn này có rất nhiều chuyện đã xảy ra. Trong số đó, ít không chuyện hài hước xung quanh việc các nữ tu học cách ứng biến trước hoàn cảnh và nhiệm vụ của mình. Việc tìm được một đôi giày vừa chân cũng là một thử thách đối với các sơ. Một lần, mẹ Teresa chỉ kiếm được một đôi giày duy nhất, trong khi cả ba nữ tu của bà đều rất cần giày. Lần khác, đôi giày duy nhất bà xin được cho một nữ tu để cô đi lễ lại là một giày cao gót đỏ. Nhưng cô vẫn quyết định mang chúng. Mỗi khi nhớ lại cảnh cho cô đi khập khiễng trong ngày hôm đó, mọi người lại cười khúc khích. Trang phục cũng là những thứ xa xỉ đối với họ. Quần áo của họ được làm từ những chiếc bao tải đựng thóc cũ kỹ. Thậm chí, sau nhiều lần giặt, người ta vẫn có thể thấy nhãn mác của các bao tải qua lớp khăn trùm mỏng màu trắng. Một lần vào dịp Giáng sinh, do không có đủ khăn trùm đầu cho tất cả các nữ tu trong thánh lễ nửa đêm, họ đành phải dùng những tấm vải trải giường để thay thế. Gia nhập dòng. Những ngày mới thành lập dòng thừa sai bác ái, mẹ Teresa phải làm việc hết sức vất vả để tiếp nhận những phụ nữ trẻ gia nhập hội. Cha Vanessa và cha Henry cũng giúp bà hướng dẫn các thành viên mới chuẩn bị cho một cuộc sống tu hành. Dần dần, công việc này trở thành nhiệm vụ của những nữ tu lâu năm. Mẹ Teresa luôn nhấn mạnh rằng, công việc của dòng thừa sai bác ái cũng giống như công việc của những người làm công tác xã hội. Những người làm công tác xã hội làm việc với những người thiệt thòi, nhưng họ thường cố gắng thay đổi các vấn đề xã hội, nguyên nhân dẫn đến đói nghèo. Trong khi đó, mẹ Teresa và hội của bà chủ động chung sống với người nghèo và sống như người nghèo được họ xem là con đường tìm thấy Chúa. chứng kiến sự hiện hữu của Chúa và làm việc theo ý của người. Để gia nhập dòng, người phụ nữ phải hội đủ các điều kiện: khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần, có nhiệt huyết và tinh thần học hỏi, có sự hiểu biết và tính tình vui vẻ. Đó là những phẩm chất giúp họ có thể làm việc được với người nghèo. Trước hết, những phụ nữ này sẽ sống thử trong một vài tuần hoặc vài tháng. Điều này giúp họ có thể quyết định việc mình có thực sự có cơ duyên trở thành một tu sĩ chính thức của dòng thừa sai bác ái hay không. Một số người không thích nghi được với lối sống lặng lẽ, nghèo khó và gian khổ, nên quyết định rời hội để về lập gia đình. Những phụ nữ chọn con đường ở lại, hiểu rằng họ phải cắt đứt mối quan hệ với gia đình mình. Họ hiếm có dịp được về thăm nhà, tuy rằng họ được thăm nhà định kỳ khoảng 10 năm một lần. Trong trường hợp có các thành viên trong gia đình lâm bệnh nặng, họ được phép về thăm nhà. Thông thường, nếu một nữ tu nhận nhiệm vụ tại nước ngoài, họ sẽ được phép thăm các thành viên trong gia đình trước khi lên đường. Khi gia nhập dòng, một phụ nữ trẻ sẽ có 6 tháng thử thách như một thỉnh sinh, aspirant, và sau đó là 6 tháng làm tập sinh, postulant. Giai đoạn này cũng là cơ hội để họ quyết định ở lại hay ra đi. 2 năm tiếp theo là thời kỳ sơ tu, novitiate, và đây là cơ hội nữa dành cho ai muốn rời hội mà không cần phải xin đặc phép. Sau 2 năm này, người sơ tu sẽ có lời khấn đầu tiên. 5 năm tiếp theo, họ sẽ là những tu mới, junior orate. Kể từ đó trở đi, cứ mỗi năm một lần, họ sẽ phải nhắc lại lời khấn của mình để củng cố cam kết của mình với Chúa và hội. Đối với những người muốn rời bỏ hội, họ cần có đặc phép của những người đứng đầu dòng tu. Từ năm thứ 6, họ bước vào giai đoạn thứ 3. Trước khi có lời khấn cuối cùng, các nữ tu được về thăm gia đình để suy nghĩ về việc có sẵn sàng chấp nhận sống trọn đời là một thành viên trong dòng thừa sai bác ái hay không. Khi được hỏi về những điều bà trông đợi ở các nữ tu của mình, mẹ Teresa đáp rằng: "Hãy để Thiên Chúa tỏa ánh hào quang và sự sống của người qua họ giữa cuộc sống những người nghèo khó. Hãy đến những kẻ bệnh tật và khốn cùng, nhìn thấy những thiên thần đích thực trong niềm an ủi và bình yên mà họ mang lại. Hãy để họ là bạn của trẻ đường phố. Tôi thả thấy họ vì lòng tốt mà phạm sai lầm, còn hơn là làm những điều kỳ diệu với thái độ tàn nhẫn." Cuộc sống tại nhà mẹ. Ngày làm việc của các nữ tu dòng thừa sai bác ái thường rất dài và vất vả. Sáng, họ dậy từ 4 giờ 40 phút và chào nhau bằng lời nguyện: Benedicamus Domino, cầu Chúa phù hộ cho chúng con. Và đáp lại: Deo gratias, tạ ơn Chúa. Họ thay quần áo ngay tại giường với một tấm chăn trùm qua đầu, rồi xuống nhà lấy nước từ một cái thùng chứa nước ngoài sân rửa mặt. Những hộp sữa bột bỏ đi được dùng làm ca múc nước. Sau đó, họ đánh răng bằng tro trong bếp. Mỗi người có một miếng xà phòng nhỏ để tắm và giặt giũ. Từ 5 giờ 15 phút đến 6 giờ 45 phút, các nữ tu dự buổi cầu nguyện, tĩnh tâm và lễ misa. Sau đó họ tới sảnh ăn, mỗi người sẽ uống một cốc nước trước khi ăn sáng. Vào thời gian đầu, bữa sáng họ không có trà để uống, thay vào đó họ dùng sữa bột. Khẩu phần cho bữa ăn sáng là 5 miếng chapatis, bánh tự làm từ bột mì hoặc các loại bột ngũ cốc khác và nước mà không có men nổi. Được Faber đã tinh lọc, ghi: "Bánh chapatis cung cấp năng lượng chính cho họ trong ngày, và tất cả đều phải ăn hết khẩu phần của mình." Rất nhiều người cảm thấy ăn hết phần thức ăn đó còn khó hơn cả nhịn ăn. Cha Henry từng kể lại, nhiều người khi mới gia nhập hội cứ đinh ninh rằng thực phẩm ở đây sẽ rất thiếu thốn và đây sẽ là một trong những khó khăn mà họ gặp phải. Nhưng ngay trong bữa ăn đầu tiên, khi mẹ Teresa đặt đĩa thức ăn trước mặt họ, họ không khỏi ngạc nhiên trước những đĩa thức ăn đầy ắp. họ được bảo rằng phải ăn hết khẩu phần ấy, và đó là trách nhiệm của họ. Mẹ Teresa thường nhắc nhở các thành viên rằng Chúa muốn những người vâng lời hơn là những người tự biến mình thành nạn nhân. Ngoài thức ăn, mỗi người còn uống thêm một viên thuốc bổ sung vitamin. Sau bữa ăn, các nữ tu sĩ nhanh chóng xuống các con phố lúc 7 giờ 45 phút và bắt đầu công việc của mình. Họ đi thành từng đôi để bảo đảm an toàn cho bản thân và có thể giúp đỡ lẫn nhau. Trong phòng khách của nhà mẹ có một sơ đồ vẽ bằng tay liệt kê những hoạt động của các nữ tu. Những hoạt động này bao gồm chăm sóc các em nhỏ, chương trình giáo dục và dinh dưỡng thường nhật, tuyên truyền kế hoạch gia đình, phân phát thuốc men, trạm xá cho người hủi, phòng phục hồi chức năng, nơi ở cho người vô gia cư, người tàn tật và thiểu năng, nơi ở cho những bà mẹ có con ngoài giá thú, nhà tế bần cho người bệnh và những người hấp hối. Có một cục riêng ghi tổng số cơ sở và tổng số người hưởng lợi ích từ những cơ sở từ thiện này. Bên cạnh đó là một bản đồ thế giới được ghim bằng đinh đỏ đánh dấu những khu vực mà dòng thừa sai bác ái đã thiết lập cơ sở. Sau này, dòng thừa sai bác ái tại Tây Âu và Hoa Kỳ cho phép các nữ tu đến thăm viếng các gia đình và các nhà tù. Tuy nhiên, các hoạt động của dòng thừa sai bác ái chủ yếu tập trung ở Ấn Độ và các nước thuộc thế giới thứ ba. Ngoài việc đem đến cho người nghèo một nền giáo dục cơ bản và chăm sóc những người hấp hối, dòng còn xây dựng nhiều nhà chung quanh dành cho người nghiện rượu, người vô gia cư, tổ chức phát triển và xây dựng nhà tế bần cho các bệnh nhân AIDS. Buổi trưa, nhiều nữ tu trở về nhà mẹ cầu nguyện và ăn trưa. Bữa ăn của họ gồm 5 muỗng cháo lúa mì và 3 miếng thịt. Nếu có, rồi họ làm ít việc nhà và nghỉ ngơi 30 phút. Sau đó, họ tiếp tục cầu nguyện và dùng trà với 2 lát chapati khô. Tiếp đến là nửa tiếng đọc kinh sách và nghe lời chỉ giáo của mẹ Teresa. Rồi họ tiếp tục trở lại đường phố. 6 giờ tối, các nữ tu sĩ quay lại nhà mẹ cầu nguyện và dùng bữa. Bữa tối thường có cơm, trà, một món cay được nấu với đậu lăng, cà chua, hành, nhiều loại gia vị và các loại rau củ khác. Trong khi dùng bữa, họ cũng đọc kinh sách trong khoảng 10 phút. Sau bữa tối, họ tập trung làm các công việc may vá. Ngoài ra, họ còn dành thời gian nghỉ ngơi thư giãn. Đây là khoảng thời gian duy nhất họ được phép nói chuyện về các chủ đề khác ngoài công việc. Tín hiệu bắt đầu cho thời gian trò chuyện thư giãn này là câu Laudetur Jesus Christus, hãy ca tụng Chúa Giêsu. Các nữ tu sĩ sẽ đáp lại Amen. Đây là khoảng thời gian họ có thể chia sẻ về tất cả những gì diễn ra trong ngày. Đến 10 giờ tối, một ngày của họ kết thúc và họ đi nghỉ. Vì Chủ nhật thường là ngày bận rộn không kém gì các ngày trong tuần, nên mẹ Teresa chỉ định ngày nghỉ ngơi cho các nữ tu trong nhà mẹ là vào ngày thứ năm. Ngày này, các nữ tu có thể tập trung cầu nguyện và tĩnh tâm. Thời gian đầu, mẹ Teresa thường dẫn nhóm đến nhà một vị bác sĩ ở Calcutta để mọi người có dịp nghỉ ngơi, thư giãn. Công việc của các nữ tu sĩ đòi hỏi gắt gao về mặt thể lực. Ngày nào họ cũng có thể phải nhảy qua đường tàu hay rãnh nước, hoặc phải lội bì bõm qua những vùng nước tù động. Vào mùa mưa, lũ quét luôn là mối đe dọa đối với họ. Mẹ Teresa luôn căn dặn các nữ tu của mình phải luôn mang theo chuỗi hạt bên mình. Sau này, đơn vị họ dùng để đo quãng đường đã đi trong ngày không phải là số km mà bằng số lần họ lần một chuỗi hạt. Khi đối mặt với những hoàn cảnh khó khăn hay kinh khủng, họ thường hát các bài thánh ca trong các thánh lễ trọng bằng tiếng Latin. Mặc dù chủ trương sống cuộc đời nghèo khổ, nhưng đôi khi ngay cả những nhu cầu thiết yếu của các nữ tu cũng không được đáp ứng đầy đủ. Khi không có củi lửa để nấu nướng, họ phải ngâm lúa mì vào nước qua đêm và ăn sống. Có những lúc họ phải bấm bụng dùng món cà ri đắng để có cơ hội truyền giáo cho bộ lạc Mau Mau, Châu Phi. Bất kể sự hy sinh nào, các nữ tu này đều là một cách tự nguyện và nụ cười luôn nở trên môi. Nhưng không phải ai cũng chào đón mẹ Teresa và dòng thừa sai bác ái của bà. Một số người nghèo khước từ sự giúp đỡ của các nữ tu vì cho rằng những nữ tu này đang lôi kéo họ gia nhập theo Chúa. Một số khác chỉ nghĩ đơn giản là không muốn bị thương hại. Với những người phụ nữ hiến dâng cả đời mình để phục vụ người nghèo, sự ghẻ lạnh cũng chờ đợi họ. Nhiều gia đình cảm thấy xấu hổ khi thấy con gái mình nhiệt tình giúp đỡ người nghèo và những người bị ruồng rẫy trong xã hội. Thậm chí, nếu tình cờ bắt gặp con gái hoặc chị em gái mình trên đường phố, họ cũng quay mặt làm ngơ. Nhiều bậc cha mẹ ra sức thuyết phục con gái mình rời khỏi hội, nhưng họ rất sửng sốt khi thấy con gái không nghe lời mình. Hạnh phúc trong nghèo khó. Suốt những năm đầu mới thành lập dòng, mẹ Teresa luôn làm việc hết sức mình. Bà dậy sớm nhất và thường vẫn còn làm việc ngay cả khi các nữ tu đã đi ngủ hết. Dường như bà luôn có việc để làm, từ việc thuyết phục những người giàu có chia tài sản cho người nghèo, đến việc quản lý các hoạt động hàng ngày trong nhà mẹ, hoặc ghi chép nhật ký của giáo đoàn. Bà dường như chẳng bao giờ mệt mỏi, luôn vui vẻ và sẵn sàng đón nhận những công việc tiếp theo. Đối với các thành viên của hội, bà là một người kỳ diệu. Một nữ tu nói rằng dường như hiến chương của giáo đoàn đã được thực hiện ngay trước mặt họ. Mẹ Teresa trở thành tấm gương về sự hạnh phúc trong nghèo khó, một tấm gương lao động hết mình và đặt trọn niềm tin vào Chúa. Đối với mẹ Teresa, không có công việc nào là thấp hèn hoặc ghê tởm đến mức không thể đảm nhận. Một lần, một nữ tu cảm thấy khó chịu với ý nghĩ phải dọn toilet nên đã tìm cách lảng tránh, không để ý tới sự hiện diện của nữ tu ấy. Khi đi ngang qua, thấy toilet cốt bẩn, mẹ Teresa liền xắn tay áo lên, tự mình dọn dẹp. Mãi về sau, nữ tu ấy vẫn không quên được những gì mình chứng kiến. Cô tự nhắc nhở bản thân phải dùng hết tâm trí hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Mẹ Teresa yêu cầu tất cả các nữ tu phải luôn tuân thủ mọi quy định của dòng. Những ai không thể ăn hết khẩu phần 5 miếng bánh chapatis trong bữa sáng thì sẽ không được xem là thành viên và buộc phải rời khỏi hội. Một yêu cầu nữa là họ phải luôn nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh. Những người gia nhập dòng mà vẫn chưa hoàn thành việc học tập của mình thì ngoài các công việc phải làm tại nhà mẹ, họ sẽ phải học cho đến nơi đến chốn. Đôi lúc, các nữ tu còn phải hy sinh một số điều cấm kỵ trong văn hóa của mình. Chẳng hạn, nhận thấy giáo đoàn cần có người được đào tạo về y tế, mẹ Teresa đã yêu cầu một số thành viên tham gia lớp học tập, huấn luyện, cho dù điều này nghĩa là họ phải làm việc rất gần với đàn ông. Tuy nhiên, các nữ tu sĩ vẫn tuân thủ, dù điều đó đồng nghĩa với việc họ bị khai trừ khỏi gia đình và truyền thống văn hóa của mình. Mẹ Teresa không bao giờ yêu cầu các thành viên của mình làm những gì mà bản thân bà không làm. Bà làm việc cùng với họ và luôn quan tâm đến sức khỏe của họ. Bà cũng không ngừng tin tưởng rằng Chúa sẽ luôn ở bên cạnh và nâng đỡ tất cả. Lòng tin nơi Chúa cũng như sự hiến dâng cho người của mẹ Teresa và các nữ tu thường được đền đáp bằng những cách thức kỳ diệu. Một lần, khi họ cạn kiệt thức ăn thì có tiếng gõ cửa. Một người phụ nữ đứng bên ngoài, trên tay là những túi gạo nặng. Sau này người phụ nữ ấy kể lại với mẹ Teresa rằng bà không hề có ý định đến đó, nhưng không hiểu điều gì mách bảo mà bà đã đem gạo tới. Một lần khác, cha Henry tới hỏi mẹ Teresa một ít tiền để in tờ rơi. Bà tìm mãi mới được 2 rupee và vui vẻ đưa cho cha. Trước khi đi, Ông chợt nhớ rằng mình có đem theo một lá thư cho bà. Sau khi mở lá thư, bà thấy trong đó là 100 ruby. Hoặc lần đó, khi một thành viên mới tới nhà mẹ, họ không còn chiếc áo gối nào dành cho cô. Mẹ Teresa đã nhường lại chiếc gối của mình. Nhưng các nữ tu không đồng ý. Họ bảo rằng bà cần gối để nghỉ ngơi. Mẹ Teresa vẫn khăng khăng muốn nhường lại chiếc gối. Và đúng lúc đó, một người đàn ông xuất hiện với một tấm nệm. Ông chuẩn bị dọn đi và hỏi các nữ tu có cần dùng tới tấm nệm ấy hay không. Những điều ấy khiến mẹ Teresa luôn tin tưởng vào sự phù hộ của Chúa và hoàn toàn phó mình cho người. Các nữ tu sớm nhận ra niềm vui tuyệt vời từ những điều bình dị giữa cuộc sống nghèo khó. Ví dụ, trong dịp lễ Giáng sinh đầu tiên của dòng, một nữ tu kể lại rằng sáng hôm ấy khi thức dậy, họ thấy sảnh ăn được trang hoàng bằng giấy màu và bóng bay. Mỗi vị trí đặt một túi giấy trắng trên bàn với tên của từng nữ tu. Trong mỗi túi là những lá thư gia đình họ gửi tới và quà tặng của mẹ Teresa. Tất cả đều nhận được những cây bút chì. Một nữ tu nhớ lại rằng còn có cả một bánh xà phòng, một cái mắt áo, huy hiệu thánh Christopher và Miraculous, kẹo và một quả bóng bay. Cô tâm sự rằng cô thật sự xúc động khi nhận được món quà và sự hào phóng của mẹ Teresa đối với các thành viên trong giáo đoàn. Vươn ra bên ngoài. Tới năm 1953, công việc của dòng thừa sai bác ái phát triển mạnh mẽ. Vào ngày 12 tháng 4 năm 1953, nhóm đầu tiên của dòng tuyên khấn lần đầu tại nhà thờ lớn ở Kenrita. Cũng trong thánh lễ này, mẹ Teresa tuyên khấn lần cuối cùng là một nữ tu trọn đời của dòng thừa sai bác ái. Bà cũng thay tổng giám mục Perrier giữ vai trò là mẹ bề trên của dòng. Mặc dù trước đây tổng giám mục vẫn còn do dự trước những nỗ lực của mẹ Teresa, nhưng giờ đây ông đã hoàn toàn ủng hộ bà. Và giống như bao người khác, ông tin rằng bàn tay của Chúa đang làm việc tại thành phố này. Sau này, hình ảnh mẹ Teresa và các nữ tu của mình trở nên quen thuộc với mọi người trên đường phố Calcutta. Khi tiếng tăm của họ lan truyền rộng rãi, mẹ Teresa thỉnh thoảng được mời đi nói chuyện về công việc của mình. Và kết quả là, dù nhóm và tổ chức xã hội đã tình nguyện hỗ trợ công việc của dòng thừa sai bác ái. Ít lâu sau, vừa bác sĩ, y tá và cả người dân cũng hăng hái cống hiến thời gian và công sức của mình giúp đỡ người nghèo tại Calcutta. Khi số lượng tình nguyện viên y tế tăng lên, đời phần phát thuốc chăm sóc người nghèo và người hấp hối cũng tăng theo. Mẹ Teresa còn mở rộng trường học tại các khu ổ chuột, tăng cường giáo viên. Ngày càng có nhiều trẻ em nghèo biết đọc và biết viết. Thậm chí cả chính quyền thành phố Calcutta cũng lên tiếng ủng hộ hoạt động của họ. Cứ khu vực nào có khoảng 100 học sinh theo học tại dòng thừa sai bác ái, chính quyền thành phố sẽ cho xây dựng một ngôi trường nhỏ ở đó. Mặc dù đã đạt được những bước tiến lớn, nhưng mẹ Teresa vẫn cảm thấy bà và giáo đoàn chưa giúp được nhiều trước số lượng người nghèo không ngừng gia tăng. Sau khi Ấn Độ giành được độc lập, thực trạng xã hội trên toàn đất Ấn, mà cụ thể là tại Calcutta ngày càng tồi tệ. Dân cư đông đúc, đèn đuốc kém hoành hành khiến số lượng bệnh nhân tăng cao. Chính quyền thành phố gần như bất lực. Trong thành phố có khoảng 3.000 khu ổ chuột với hơn 2 triệu người cư ngụ. Không kiếm được chỗ ở, nhiều người phải sống vất vưởng trên đường ray xe lửa, trong các hang cùng ngõ hẻm hoặc lây lất ngay trên đường phố. Các nhà tù cũng quá tải và bệnh viện phải chối từ nhận thêm bệnh nhân vì họ không còn một khoảng trống nào. Thậm chí, với cả sự trợ giúp của các tổ chức từ thiện, chính quyền thành phố vẫn gặp khó khăn trong việc giải quyết vấn đề. Kết quả là những người bệnh tật và đối khác có thể chết gục bất cứ lúc nào, ở bất cứ nơi đâu. Đối với nhiều người, Mẹ Teresa và các nữ tu của bà là nguồn hy vọng nhỏ nhoi giữa chốn bể khổ trần gian. Hoạt động của dòng thừa sai bác ái. Trước những thay đổi đang diễn ra trong Giáo hội Thiên Chúa giáo La Mã, mà kết quả là sự ra đời của Công đồng Vatican II dưới sự dẫn dắt của Giáo hoàng John 23 từ năm 1962 đến năm 1965, nhiều giáo đoàn gặp khó khăn trong việc xác định vị trí của mình trước một thế giới đầy biến động. Mục tiêu của Giáo hoàng là thổi vào Giáo hội một sức sống mới. Ông cho rằng việc thay đổi các nghi thức hành lễ và những quy định mới trong việc quản lý các giáo đoàn sẽ là bước khởi đầu hiệu quả. Theo gương Công đồng Vatican II, nhiều giáo đoàn không chỉ tiến hành thay đổi mà còn cố gắng làm cho các công việc liên quan đến tôn giáo trở nên có ý nghĩa và phù hợp hơn trong thế kỷ 20. Tuy nhiên, không phải ai cũng tán thành những thay đổi này. Một số giáo đoàn vẫn thích duy trì cái cũ. Bắt đầu từ thập niên 70 của thế kỷ 20, khi Giáo hội đưa ra những sửa đổi để phù hợp và dễ áp dụng, nhiều giáo đoàn bắt đầu có sự biến đổi sâu sắc. Một số giáo đoàn dành cho nữ giới thay đổi trang phục truyền thống, hoặc biến cải những bộ áo chùng nữ tu, hoặc bỏ hẳn. Nhiều nữ tu cho rằng, để hòa nhập và phục vụ thế giới, họ nên mặc thường phục. Họ cho rằng, việc bỏ lại sau lưng bộ áo chùng, bộ đồ thường bị coi là rào cản khi làm việc nơi công cộng, sẽ khiến người ta cảm thấy dễ gần hơn. Việc bỏ đồng phục tu hành cũng khuyến khích phát triển cá tính của các nữ tu trong hội. Từ đó, hy vọng tài năng cá nhân của họ cũng được phát huy. Một số hội thì giảm bớt các quy tắc khắt khe để thu hút thêm nhiều người gia nhập, đặc biệt là những người phụ nữ có kinh nghiệm làm các công tác xã hội, y tế hoặc những ngành nghề cao cấp khác. Nhưng với dòng thừa sai bác ái thì khác. Mẹ Teresa gần như không thực hiện bất cứ một sự thay đổi nào. Thậm chí cho đến nay, nhiều phụ nữ trẻ vẫn sẵn sàng hy sinh gia nhập dòng với lời khấn nguyện trọn đời sống trong sự nghèo khó và phục vụ người nghèo. Mọi hoạt động của dòng đều hướng đến một tư tưởng mang tính chất truyền thống. Đó là vai trò chăm sóc của người phụ nữ và lối sống phụ thuộc vào người đàn ông. Đó cũng là lối sống mà một người phải tự kiềm nén những mong muốn cá nhân vì lợi ích chung. Quan điểm này có tầm ảnh hưởng lớn đối với văn hóa phương Tây, nơi mà hình ảnh người phụ nữ trong bộ áo chùng tu sĩ chăm sóc người bệnh và người nghèo được xem là biểu tượng về lòng bao dung. Mặc dù thời hiện đại với sự phát triển của các phong trào phụ nữ, hình ảnh này đang ngày một phai mờ. Cách mẹ Teresa nói chuyện với các thành viên trong hội cũng củng cố cho tư tưởng này. Đối với mẹ Teresa, bà và các nữ tu của mình là những người hôn phối của Chúa Giê-xu. Mối quan hệ giữa họ với Chúa là một cuộc kết hôn thần bí. Bà mô tả tình yêu mà dòng thừa sai bác ái thể hiện với Chúa cũng giống như tình yêu giữa vợ chồng. Điều này trái ngược với cách hiểu của nhiều hội tôn giáo ngày nay. Với họ, ý niệm xem mọi nữ tu giống như một cô dâu của Chúa không những hết sức lỗi thời mà còn lố bịch. Qua việc thiết lập dòng thừa sai bác ái, mẹ Teresa cũng tỏ rõ bà sẽ không chấp nhận việc các linh mục hoặc các thế lực bên ngoài can thiệp vào dòng, cho dù với ý tốt đẹp như thế nào chăng nữa. Bà bác bỏ bất kỳ lời khuyên nào về việc dạy các nữ tu của mình. Thái độ kiểm soát khắt khe ấy đã tạo ra những ảnh hưởng không nhỏ đối với hội. Mặc dù người ta có hiểu được việc không đặt tivi trong tu viện, nhưng người ta sẽ có hiểu khi không thấy báo và tạp chí ở đây. Sự thật là trong tu viện có rất ít tài liệu để đọc. Mẹ Teresa cho rằng biết quá nhiều những biến động bên ngoài sẽ khiến các nữ tu của bà sao nhãng tâm trí. Bà đặt hết niềm tin vào Chúa, người sẽ cho bà tất cả những gì cần thiết. Sách dành cho các nữ tu đều mang nội dung tôn giáo, chẳng hạn như những cuốn viết về lòng mộ đạo hay viết về cuộc đời của các thánh. Trừ những nữ tu theo học ngành y, còn lại, mẹ Teresa không muốn các nữ tu của mình nhận được thông tin hoặc được giáo dục nhiều hơn những người họ đang phục vụ. Một sự trái ngược đáng ngạc nhiên so với nhiều giáo đoàn luôn khuyến khích các thành viên của mình theo học đại học hoặc các khóa đào tạo đặc biệt. Thông lệ này gây nên nhiều lời chỉ trích trong giáo hội. Một số người nói rằng giáo dục là cần thiết, không chỉ những kiến thức về thần học mà cả những kiến thức thế tục khác. Quan điểm về giáo dục của mẹ Teresa đặc biệt khó hiểu vì bản thân bà rất coi trọng giáo dục. Có lẽ bà cho rằng giáo dục cũng như sự giàu có, đó là tài sản thế tục và là nguồn gốc của sự phù phiếm mà những người mộ đạo phải hy sinh về sự vinh quang của Chúa. Mẹ Teresa để lại dấu ấn bởi hầu hết các phương diện của dòng. Những đòi hỏi về kỷ luật theo lối cũ và sự phục tùng nghiêm khắc là quá bất chịu đựng của con người xưa và nay. Một số người cảm thấy không thích vì luôn bị bắt phải làm điều này, điều nọ. Họ cảm thấy không thoải mái khi những người phụ nữ già đi và có thứ bậc cao trong hội vẫn phải duy trì mối quan hệ kẻ dưới bề trên với mẹ Teresa. Đối với nhiều người, điều này rõ ràng không phù hợp. Nó ngăn cản sự trưởng thành của các nữ tu sĩ. Một số thậm chí cảm thấy không thoải mái khi sử dụng từ mẹ, vốn được mẹ Teresa khuyến khích, vì nó thể hiện sự lệ thuộc vào mẹ Teresa. Tuy nhiên, có người lại bị hút vào dòng thừa sai bác ái bởi vì họ không phải tự đưa ra những quyết định khó khăn mà lẽ ra một người trưởng thành phải làm. Cuộc sống bên trong dòng là cuộc sống mà những người suy nghĩ đơn giản, dễ thích nghi với sự khắt khe hơn những người có xu hướng luôn đưa ra những câu hỏi và ham tìm hiểu. Điều này trái ngược với những gì xảy ra ở các dòng tu khác, nơi các điều luật không quá khắt khao và các nữ tu được phép đưa ra quyết định nhiều hơn. Và thật trớ trêu, chính những cải cách của cộng đồng Vatican II đã khiến số lượng tu sĩ giảm đi một cách rõ rệt. Từ con số kỷ lục gần 1 triệu nữ tu vào năm 1970 đến năm 1990, số lượng ấy đã giảm hơn một nửa. Ngày nay, số lượng tu sĩ tại các nước thuộc thế giới thứ ba có xu hướng tăng lên, trong khi số lượng tu sĩ tại phương Tây tiếp tục giảm. Sống nghèo khó. Một trong những thử thách lớn nhất mà mẹ Teresa gặp phải, thậm chí còn tồn tại cho đến ngày nay, đó là khó khăn trong việc cân bằng thực tế với lý tưởng. Bên cạnh nhiệt tâm giúp đỡ người nghèo, dòng thừa sai bác ái còn đưa ra những lựa chọn khá kỳ quặc. Một lần, các nữ tu của bà đã bỏ dở lò sưởi vì họ cho rằng người nghèo không có lò sưởi trong nhà. Một nữ tu của dòng Sion cho rằng hành động đó là cổ suý nghèo khó và rằng chúng ta học từ người nghèo cách chúng ta đáp lại người nghèo thể hiện chúng ta hoàn cảnh với họ. Tất nhiên, chúng ta có thể tự tước đi những quyền lợi của bản thân. Nhưng khi đã có cơ hội được giáo dục tốt, có nghĩa rằng ta là một người giàu. Chúng ta phải nhận ra điều đó và không giả vờ nghèo khó. Bạn có thể sống chung với người nghèo, nhưng bạn cũng cần có những suy nghĩ thực tế. Mặc dù mẹ Teresa và các nữ tu của bà sống hòa nhập với những người nghèo tại Ấn Độ và sau này là cả ở những nước thuộc thế giới thứ ba, nhưng khi thiết lập các cơ sở hoạt động ở phương Tây, họ thường gặp những hoàn cảnh khác hẳn những gì từng gặp. Đâu là giới hạn họ cần đồng nhất, nghĩa là họ phải hòa nhập như thế nào với những người nghèo phương Tây, những người có nền văn hóa rất khác biệt so với những nước thuộc thế giới thứ ba. Chẳng hạn, việc thiết lập một nơi tạm trú cho phụ nữ Hoa Kỳ, liệu các nữ tu có phải bảo đảm rằng những phụ nữ này không chỉ có được nơi ở và thực phẩm, mà họ còn được giúp làm các thủ tục hành chính, gửi đến các tổ chức xã hội để tìm kiếm việc làm và các dịch vụ hỗ trợ khác? Dòng thừa sai bác ái sẽ nói không. Đó là do lời tuyên thệ của họ không nhắc đến những công việc này. Trong khi đó, nhiều giáo đoàn lại có thể đưa ra những quyết định khác. Một ví dụ về thái độ khắt khe của mẹ Teresa trước phương châm sống khổ hạnh của dòng là: tại San Francisco, họ được phân cho một tu viện cũ. Khi tới ngôi nhà, mẹ Teresa không mấy hài lòng và nói với vị giám mục rằng: ngôi nhà này quá lớn và sang trọng, không hợp với tôn chỉ của dòng. Kết quả là các tấm nệm, thảm cùng nhiều đồ đạc bị vứt ra đường. Ấm đun nước nóng trong nhà cũng bị bỏ đi. Một số người trong dòng cho rằng điều này lẽ ra nên được giải quyết một cách kín đáo và họ không hài lòng trước sự âm ỉ này. Một lần khác, mẹ Teresa quát mắng các nữ tu vì cất giữ cà chua hộp. Bà nói với họ rằng họ không được dự trữ thức ăn mà hãy trông cậy hoàn toàn vào Chúa. Luận thuyết. Luận thuyết mà mẹ Teresa đi theo thực ra xuất phát từ các giáo huấn của Giáo hội Công giáo trước khi Công đồng Vatican II diễn ra. Luận thuyết này nhấn mạnh tầm quan trọng của linh hồn hơn thể xác. Theo đó, linh hồn phải được quan tâm trước tiên. Quan điểm này đề cao sự vinh quang của gian khổ, trong khi thân xác con người thường bị coi là yếu đuối và tội lỗi. Các nhà lý luận thần học hiện đại đã thay đổi quan niệm này và nói rằng sức khỏe đóng vai trò quan trọng với cả thể xác lẫn linh hồn. Tôn vinh sự đau khổ không có ý nghĩa gì ngoài sự tàn nhẫn với chính mình. Chịu đựng đau khổ chỉ tốt khi có mục đích nào đó và có khả năng biến thành một thứ gì đó đáng giá. Đối với mẹ Teresa thì ngược lại, bà coi sự đau khổ là con đường mà con người phải trải qua để có thể đến được thiên đường. Quan điểm này giúp giải thích tại sao những nơi như Niman Hiritei, ngôi nhà dành cho những người hấp hối, được chọn. Bằng cách chăm sóc những người bệnh tật và đang hấp hối, mẹ Teresa muốn đem đến sự khuây khỏa và niềm an ủi tinh thần thay vì sự hỗ trợ y tế. Thông lệ này có từ thời Trung Cổ, khi các hội tôn giáo quản lý trại tế bần cho những người hành hương hoặc các điện thờ dành cho người nghèo. Nhìn chung, dịch vụ y tế còn rất hạn chế. Những gì các nữ tu có thể làm là giúp những bệnh nhân hấp hối dọn mình trước khi về thiên đàng. Đến thế kỷ thứ 19, quan điểm này có một sự thay đổi lớn cùng với những nữ tu như mẹ Maria Akenhead, người sáng lập dòng nữ tu Bắc Ái Ireland và là người đặt nền móng cho phong trào xây dựng nhà tế bần thời hiện đại dành cho những người nghèo trong cơn hấp hối. Nhiều người khác như mẹ bề trên Cicely Saunders hoặc sơ Francis Dominica là những người đã góp phần thay đổi cái nhìn của mọi người. Đối với những người bệnh nặng hay đang hấp hối, thành tựu của họ bị che khuất bởi tiếng tăm và sức ảnh hưởng của mẹ Teresa và dòng thừa sai bác ái. Tại Ấn Độ và các nước thuộc thế giới thứ ba khác, có rất ít sự lựa chọn dành cho người chết. Điều này khiến thành tựu của mẹ Teresa được đề cao, tuy trong một số trường hợp bà cũng bị hiểu lầm. Đấy là cách tiếp cận vấn đề khiến bà trở thành mục tiêu của sự chỉ trích trong nhiều năm sau này. Nhưng lúc bấy giờ, hầu hết những lời phê bình này đều vẫn chưa xuất hiện. Rõ ràng, dòng thừa sai bác ái đã tạo tiếng vang lớn trong cộng đồng dân cư Calcutta. Đối với mẹ Teresa, vẫn còn nhiều việc phải làm. Bà và hội chỉ vừa mới bắt đầu công việc của mình. Công đồng Vatican II, hay còn gọi là Vaticano II, là công đồng đại kết Ecumenical Council thuộc Giáo hội Công giáo La Mã, được Giáo hoàng John 23 triệu tập vào ngày 1 tháng 10 năm 1962 và Giáo hoàng John 6 kết thúc ngày 26 tháng 10 năm 1965. Công đồng này có 2.344 giám mục trên toàn cầu đến Vatican tham dự. Đây là công đồng thứ 21 và là công đồng lớn nhất trong lịch sử của Giáo hội Công giáo. Công đồng đầu tiên là công đồng Jerusalem, đó là cuộc hội nghị của các tông đồ và những môn đệ khác của Đức Giê-xu vào khoảng năm 48-50. Thật đáng ngạc nhiên, từ phiên họp khai mạc của công đồng, có bốn vị sau này trở thành giáo hoàng, đó là Hồng Y Giovanni Battista Montini, tức là giáo hoàng Paolo VI, kế vị Gioan 23, giám mục Albino Luciani, tức giáo hoàng John Paul nhất, giáo mục Carol Wojtyla, tức giáo hoàng John Paul II, và linh mục Joseph Ratzinger, 35 tuổi, có mặt trong vai trò cố vấn thần học, là đương kim giáo hoàng Benedict 16, được bầu chọn vào ngày 19 tháng 4 năm 2005, lễ đăng quang ngày 24 tháng 4 2005. Một trong những hình ảnh nổi tiếng nhất thể hiện tinh thần của công đồng này là khi giáo hoàng John 23 trả lời câu hỏi tại sao cần triệu tập một công đồng. Ông mở cửa sổ và nói: "Tôi muốn mở lớn các cửa sổ giáo hội để cho chúng ta nhìn ra được và công chúng nhìn vào được." Cần biết thêm rằng, công đồng là một hội nghị gồm các giám mục cùng một số chức vị trong giáo hội chính thức nhóm họp với mục đích bàn luận và quyết định những vấn đề thuộc giáo lý hoặc quy luật của giáo hội. Thông thường, công đồng là một giải đáp của giáo hội trước một khủng hoảng rõ ràng, chẳng hạn một lạc giáo hay một cuộc ly khai, vân vân. Thế nhưng, vào năm 1959, người ta có cảm tưởng rằng giáo hội không phải bận tâm về một khó khăn nào. Không có lạc giáo, không có bách hại. Hơn thế, uy quyền của giáo hội lớn mạnh hơn lúc nào hết. Tuy nhiên, phải nhìn thẳng vào bề mặt của giáo hội, người ta mới nhận thấy rằng hơn bao giờ hết, giáo hội đang đương đầu với những vấn nạn cực kỳ khó khăn. Từ Vatican I, thế giới đã đổi thay còn nhanh hơn 19 thế kỷ qua. Cuộc cách mạng khoa học và kỹ thuật đã có áp lực hướng về viễn ảnh tương lai, và đối với họ, hình như đang ở trong tầm tay. Con người đặt trọn niềm hy vọng của mình nơi thế giới vật chất này, vì đối với họ, những hứa hẹn của các tôn giáo đều tan vỡ. Nhưng đồng thời và hơn bao giờ hết, con người lại cảm thấy luôn bị đe dọa do chính những khám phá của họ. Hiểm nguy tiêu diệt của bom nguyên tử, bầu khí thiếu lành mạnh và nhiễm độc của môi trường văn minh, chiến tranh liên miên. Đang khi đó, các Kitô hữu, các thành phần thiểu số của thế giới lại chia sẻ hơn bao giờ hết. Giáo hội Công giáo đã mất đi những cơ hội truyền giáo hứa hẹn nhất và đau đớn vì những rạn nứt nội bộ không ngừng xảy ra đời các xứ Kitô giáo lâu đời. Vì sự hiệp nhất Kitô hữu đã trở nên hết sức cần thiết, nhưng sự hiệp nhất không thể đương nhiên thành tựu, mà trái lại, chính người Kitô hữu phải bắt đầu và khởi đi sự di dần tới hiệp nhất. Bởi vậy, cần phải thay đổi nhiều và tự cải hóa. Những vấn đề trên là lý do để khai mở Công đồng Vatican II. Hết chú thích.